ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy và các sư cô, cách soạn bài pháp thoại chuẩn là nội dung mà chúng ta sẽ nghiên cứu sau đây. Chức năng chính của một vị pháp sư là chia sẻ chân lý và đạo đức Phật dạy cho những người hữu duyên, nhằm giúp cho họ có một đời sống an vui hạnh phúc ở trong đời. Để làm được công việc đó đó thì điều tương quyết như trong phần sáng nay mới học đó, chúng ta đã xác định vị pháp sư cần chuẩn bị một bài giảng tốt với phong thái tự tin khi chia sẻ pháp thoại ở tại pháp đường hay giảng đường. Có hai thứ để làm cho vị pháp sư được tự tin. Thứ nhất là soạn một dàn bài đầy đủ, nội dung phong phú, có chiều sâu. Và thứ hai đó, xem đối tượng thính chúng đang nghe đó không phải là những giám khảo đang chấm điểm mình, và đồng thời chúng ta xem họ như là những người thân thôi, để chúng ta tránh đi những cái thái độ cho rằng họ đang soi mói mình, bắt bẻ mình. Và yếu tố đầu đó vẫn là quan trọng hơn. Pháp sư đó phải có cái gì đó để nói, have something to say, vốn là khác hoàn toàn và vượt lên trên. Phải nói cái gì đó cho có, have to say something. Có cái gì đó để nói, nó đòi hỏi đến cái sự chuẩn bị chu đáo về nội dung Phật học và tính ứng dụng của nó trong đời sống thực tiễn. Cái người nào đầu tư nhiều chừng nào thì nói những điều có lợi ích cho người nghe sẽ đạt được ở mức độ cao hơn. Còn thái độ là phải nói cái gì đó cho có nghĩa là chúng ta thiếu chuẩn bị. Cho nên nói đại, có thể là nói trường gian đại hải, có thể nói không có nội dung, nói không có sức dẫn dắt, khai sáng, nói mà thiếu đi cái tính ứng dụng. Do đó pháp sư phải tránh tình huống nói cho có. Điều mà các giảng sư cần nhớ nằm lòng là giảng sư không thể giảng những gì mà mình không hề biết, không nên nói những gì mà mình không nắm chắc. Chân lý phải được trải nghiệm trọn vẹn. Chân lý không có tình trạng nửa về. Vì đó, cái gì mà mình không đoan chắc là hiểu sâu, hiểu vững, chúng ta tạm gác qua một bên, để không phải chịu trách nhiệm về những gì mà mình đã phát ngôn ra, truyền bá nó. Bởi vì người nghe, phần lớn người ta dựa vào uy tín của vị pháp sư. Mà nói đúng đó, thì sự thực tập của họ đạt được lệ lạc lớn. Và nói sai đó, thì chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm liên đới về phương diện nhân quả. Do đó các vị pháp sư mà có thói quen nói phương tiện, tức là cho phép mình được gia giảm những gì mà Đức Phật đã dạy, thì phải có trách nhiệm tháo mở các phương tiện đó khi cái vai trò dẫn dắt cho những người sơ cơ này đã thành công. Còn lập phương tiện mà không tháo vô phương tiện đó là lỗi sai lầm của vị pháp sư. Mà phương tiện á thì không thể đạt được chân lý trọn vẹn được. Phương tiện dẫn dắt vào đạo rất nhanh, nhưng mà nó lại là cản trở vật cho tiếp cận chân lý tuyệt đối. Mục đích của bài pháp thoại là giúp cho người tu học Phật trung thành với chân lý, trưởng thành trong chân lý và an lạc từ việc áp dụng chân lý Phật dạy và đạo đức thanh cao mà Đức Phật đã chỉ dẫn. Cho nên ngoài cái mảng thông tin Phật pháp, chúng ta cần phải nhấn mạnh đến góc độ này. Tức là học ở trường lớp Phật học thì chúng ta học bao quát 2 năm đầu theo luật định, nhất là luật giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Có những môn đôi lúc ta không cần học, nhưng ở cấp đại học chúng ta buộc phải học để có cái kiến thức liên ngành giữa bộ môn Phật học với các ngành khoa học xã hội còn lại. Ở năm 3, năm 4 chúng ta đi về cái chuyên ngành. Thì những tăng ni nào chọn chuyên ngành là triết học Phật giáo hay là quần pháp học, hoặc là khoa Pali, khoa Sanskrit, thì cái nội hàm Phật pháp được chứa đựng ở trong các môn học này thường nhiều hơn các cái khoa còn lại, như là cái khoa là Phật giáo Việt Nam, hay là khoa Phật giáo Trung Quốc, hay là Phật giáo thế giới, vân vân. Đó là tất yếu thôi. Dù là học các cái khoa mà cái nội hàm Phật học nó không được nhiều, thì các vị tăng ni phải nhớ khi ra trường hoặc đang lúc ngồi ở nhà trường mình có duyên được giảng dạy, vấn đề vẫn phải là dạy Phật pháp thôi. Còn dạy các cái ngành học khác đó, tại các trường đại học, như một sự tương tác về giáo dục, gánh vác thêm thì càng quá tốt. Nhưng cái vai trò chính của chúng ta là truyền đạt chân lý Phật, đừng quên cái vai trò và nhiệm vụ quan trọng này. Và bằng cái đó đó, thì pháp sư phải làm sao nỗ lực kết thúc mỗi buổi pháp thoại thì người nghe sẽ nắm được những kỹ năng căn bản để có thể ứng dụng, theo đó nỗi khổ niềm đau sẽ được vơi đi, được kết thúc và họ hướng đến an vui hạnh phúc. Thì trên tinh thần này thì người nghe sẽ trở nên là hữu dụng cho mình, lợi ích cho gia đình và có cái tương tác tích cực cho xã hội. Sau đây là những vấn đề mà chúng ta cần lưu tâm. Vấn đề 1, các nền tảng của pháp thoại. Số 1, nền tảng kinh điển. Ở đây chúng tôi đi theo tinh thần của kinh lượng bộ, tức là lấy chân lý Phật dạy qua kinh điển làm hệ quy chiếu, chứ không nhấn mạnh đến luận tạng và luật tạng. Luật tạng là đi về đạo đức học, luận tạng là đi về triết học qua góc độ phân tâm học, tâm lý học thực nghiệm, tâm lý học ứng dụng. Và nó đòi hỏi đến cái kiến thức nền tảng mà nâng cao và chuyên sâu để đi về cái phần luận tạng Phật giáo. Còn đối với quảng đại quần chúng tiếp nhận Phật pháp ở tại các giảng đường thì việc chúng ta dựa vào nền tảng kinh điển là quá đủ rồi. Và lời khuyên của chúng tôi là phần lớn các thầy các sư cô nên lấy kinh điển Pali làm nền tảng. Vì chân lý của Đức Phật được trình bày ở trong Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tư Cư Bộ Kinh và Tăng Chi Bộ Kinh, đó là được phần lớn các trường phái Phật giáo chấp nhận. Cho từ cái tính nguyên thủy của lời dạy ở trong các bản văn này đó là khá tốt. Và đồng thời là các tăng sĩ đại thừa chúng ta cũng cần phải đọc các kinh điển đại thừa trong sự so sánh đối chiếu với kinh tạng Pali để chúng ta có cái nhìn dung thông, không ngăn ngại. Hiện nay trong cộng đồng Phật giáo nguyên thủy có khái niệm đang tồn tại, đó là pháp lõi cây, pháp giác cây và pháp vỏ cây. Tức là ta chia cái chất lượng và nội hàm của một bài pháp thoại ra là 3 cấp độ. Pháp vỏ cây đó là nói quá nhiều về chủ đề mà cái nội dung Phật học được lồng ghép ở trong đó quá ít đi. Pháp giác cây tức là sau cái vỏ thì đến cái lớp cây ở bên ngoài, thì dĩ nhiên cây này nó không có cái lỗi tốt được, nó dễ bị mục mối mọt ăn, ngoại trừ một số loại gỗ đặc biệt chẳng hạn như là gỗ cầm xe, gỗ dán hương, vân vân. Và khái niệm pháp giác cây là chỉ cho nội dung Phật pháp nó chiếu cũng được khoảng 20-30%, còn cái nội dung đề đó được lồng ghép vào đó đến 70-80%. Cộng đồng Phật giáo Nguyên Thủy đề cao pháp lỗi cây, tức là đi vào cái cốt lõi Phật pháp và ít đề cập đến chuyện đề, ngay cả khi nó được sử dụng để minh họa. Thì trong các vị đại pháp sư đại thừa đó, thì trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu là người đi về cái phong cách này. Chúng tôi được học 2 năm với Hòa Thượng về kinh Trung Bộ. Thì Hòa Thượng chủ yếu là đọc nguyên văn, ở đoạn nào mà theo ngài đó cần thiết lắm, mà nếu không giải thích đó, thì người học không hiểu được, thì Hòa Thượng mới giải thích thôi. Còn Hòa Thượng vẫn muốn là cho chúng ta trải nghiệm được cái cốt lõi Phật pháp do chính Đức Phật dạy, được ghi nhận lại trong kinh Trung Bộ. Cho nên Hòa Thượng chọn một vị đại đức có giọng Huế rất là chuẩn, đọc nhẹ nhàng chậm rãi để cho ta lắng tâm nghe. Hiện nay đó là các vị pháp sư theo truyền thống Nam truyền nó vẫn còn cái khuynh hướng này. Cho nên nó có cái hay đó là trung thành được ở mức độ tối đa lời Phật dạy, nhưng mà ngược lại đó nó cũng giảm đi cái sức thu hút. Bởi vì nếu mà mình trình bày nguyên văn của kinh điển thì lúc đó là người đại gia họ sẽ có cảm giác rằng là nội dung triết lý Phật dạy đó nó chưa có gắn liền với cái cuộc sống thực tiễn. Do đó cái pháp vỏ cây vẫn có thể trở nên rất hữu dụng cho những chuyên đề Phật học về nhân thừa, tức là nói cho con người vì con người, chứ không phải là hướng đến sự giác ngộ giải thoát. Còn cái pháp lõi cây đó là dành cho các hành giả mà phần lớn là tăng ni để đi vào cái sự chuyên sâu. Chúng ta phải phân biệt được là hai cái cấp độ tiêu thụ tâm linh Phật pháp của người xuất gia và tại gia, để hướng đến khi nào thì nói pháp lõi cây và khi nào thì nói pháp vỏ cây hay là giác cây. Nhìn chung đó thì toàn bộ các bài pháp thuật của chúng ta phải dựa vào, quan trọng nhất là kinh tạng. Trong một số đối tượng nhất định nào đó thì chúng ta dựa thêm cái phần luận tạng, vì nó được chuyển theo góc độ là triết học và tâm lý học ứng dụng. Còn đối với một số chuyên đề về giới luật, đạo đức, luật pháp thì chúng ta có thể có thêm cái quy chiếu về luận tạng, sẽ là luật tạng. Nói chung là cần phải lấy tam tạng kinh điển làm quy chiếu. Và trên nền tảng đó chúng ta sẽ đảm bảo được sự giảng đúng tinh thần Phật dạy ở trong kinh điển và luận tạng còn lại. Các vị pháp sư phải có trách nhiệm làm sao khích lệ người nghe phát huy được hai dạng trí tuệ do nghe và đọc nhiều kinh điển Phật giáo, và trí tuệ do nghiền ngẫm thâm sâu ở tâm. Để từ đó họ vỡ lẽ được, họ sáng mắt được những cái quy luật, những chân lý rất là giản dị trong đời thường mà Đức Phật đã truyền dạy miễn phí cho chúng ta 26 thế kỷ trước. Do đó pháp sư nào dựa vào kinh điển mà giảng dạy thì dầu không có năng khiếu giảng dạy, pháp sư đó vẫn được xem là giảng dạy hay, vì nội dung của Phật quá sâu. Do đó khi mình được khen là giảng sư hay, pháp sư hay, không có gì để mà hãnh diện. Thì mình nhờ nói chân lý hay của Đức Phật, chứ không phải đó là do mình là sáng tạo ra đâu. Số 2, nền tảng chuẩn xác. Khi một vị pháp sư truyền đạt chia sẻ Phật pháp cho những người hữu duyên nghe theo tinh thần khẩu truyền của Đức Phật được ghi chép lại trong kinh điển, thì tự động chúng ta nói được sự chuẩn xác về Phật pháp. Còn dựa vào các pháp môn, các tông chỉ do các tổ sư lập ra, có khi là đạt được 90%, 70%, 50%, và thậm chí có những trường hợp chỉ đạt được có 10%, 20% thôi. không phải vị tổ sư nào cũng là những người giác ngộ được chân lý, trở thành đó là thánh nhân ở cấp độ A-la-hán hay là Bồ-Tát. Phần lớn những vị cao tăng có nhiều đóng góp cho Phật giáo, phụng sự nhân sinh, thì khi qua đời đó, nhân cách của các vị đó đã được tôn lên là tổ sư. Và do vậy cũng không có gì để đảm bảo rằng là thể là tổ sư thì vị đó sẽ không nói sai về Phật pháp. Chúng ta phải có cái nhận thức này để chúng ta không lệ thuộc một cách cuồng tín vào những đóng góp của các vị tổ sư. Những đóng góp nào có giá trị lớn chúng ta nên học hỏi, và những cái sáng kiến nào mà nó có những vấn đề chúng ta được quyền gạt qua một bên và dựa vào lời Phật vẫn chuẩn xác hơn là lời của các tổ sư. Và bằng cách này đó thì chúng ta sẽ truyền đạt được chân lý một cách rất là trung thành với lời Phật dạy, để người nghe đó quy ngưỡng vào Đức Phật, có niềm tin bất động đối với chánh pháp của Ngài, chứ không phải là quy ngưỡng vào pháp sư hay là quy ngưỡng vào các vị tổ sư được vị pháp sư này thay mặt hay là học trò để truyền bá quảng bá giúp. Cho nên là chúng tôi thích truyền thống của Phật giáo Nam truyền ở chỗ là gì? Các vị giảng sư, pháp sư, thậm chí là tăng vương, tăng thống cũng chỉ là chiếc xe để giúp cho Phật tử đến với Phật pháp thôi. Họ không đề cao các vị này theo kiểu hễ các vị đó nói là chân lý. Mặc dù đó cái vai trò của tăng bảo ở các nước Nam truyền là rất lớn, nhưng mà khi mà các vị tổ sư đó đã qua đời rồi đó thì người ta là tiếp tục tin vào chân lý Phật thôi, chứ ta không phải lệ thuộc vào các vị tổ sư. Miến Điện, Thái Lan là hai nước điển hình. Thái Lan đó thì ở nhà phần lớn Phật tử là không thờ Phật, nhưng mà đã thờ các vị tổ sư lớn, các vị cao tăng lớn. Và trên xe của họ không có thờ Phật mà ta thờ các vị là cao tăng, để ta kính ngưỡng cái đóng góp của các vị đó. Nhưng mà người ta vẫn học Phật qua chân lý của Ngài, và các vị cao tăng này phải là người trung thành với chân lý Phật ra, chứ không phải họ lập ra cái tông chỉ riêng. Nó khác với các cái trường phái, tông phái của Phật giáo Đại Thừa. Như vậy, việc giảng pháp là đề cao Phật pháp, chứ không phải là đề cao pháp sư. Và việc giảng pháp cũng không phải là để đề cao các vị tổ sư, mà là đề cao chân lý Phật. Các vị pháp sư đời nay phải lưu tâm vấn đề này, để chúng ta bớt đi cái cặp kính màu, các cái lăng kính, mà đôi lúc đó, có khi là chuẩn xác, có khi nó chỉ đạt được ở tính phần trăm thôi. Và trên nền tảng đó thì các Phật tử nghe pháp sẽ không phải chạy theo một cách mù quáng vào các vị pháp sư, mà pháp ngữ của họ đôi lúc là chưa chuẩn xác, đôi lúc là có vấn đề. Số 3, nền tảng nghiên cứu và hành trì. Các vị pháp sư cần phải cập nhật kiến thức của mình thường xuyên. Để làm công việc đó thì pháp sư cần phải so sánh kinh điển Pali A Hàm Tương Đương trong cái tương quan với kinh điển Đại Thừa. Cái lợi thế của tăng ni học ở tại Việt Nam đó là chúng ta học được 3 trường phái. Phật giáo Thượng Tọa Bộ, Phật giáo Nhất Thiết Hội Bộ và Phật giáo Đại Chúng Bộ, về sau là Đại Thừa. Cho nên là chúng ta có cái nhìn nó dung thông hơn. Còn các vị tăng ni và các nhà Phật học ở các nước nguyên thủy chỉ dựa vào văn hệ Pali thôi. Còn văn hệ A Hàm là ta kháng cự, văn hệ Đại Thừa ta cho rằng đó là ngoại đạo nói, hoặc là ảnh hưởng từ tư tưởng ngoại đạo, cho nên ta không có theo. Còn các nước Đại Thừa cực đoan như Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng thì hầu như là A Hàm là không sử dụng đến, nói chi là kinh văn Pali. Chúng ta có được cái may mắn là tiếp cận luôn cả ba cái văn bản Pali, văn bản A Hàm Tương Đương qua bản dịch chữ Hán, và văn bản Đại Thừa qua nhiều bản dịch khác nhau. Và bằng cách so sánh đối chiếu, chúng ta được quyền đặt vấn đề nếu đoạn kinh nào có những điểm mâu thuẫn với các đoạn kinh còn lại cùng một nội dung, thì chúng ta phải thừa nhận rằng chỉ có một một phần đúng và những phần còn lại là có vấn đề, chứ không thể là cả hai hay là tất cả cùng đúng, vì tất cả cùng đúng thì dẫn đến mâu thuẫn và loại trừ. Bằng cách đó chúng ta sẽ không có cuồng tín tin tất tần tật những gì được ghi chú kinh điển, vì Đức Phật đã thấy rõ được điều đó, rằng kinh điển của Ngài qua quá trình biên tập khẩu truyền rồi đến bằng văn bản đã có những điều do cái giới hạn ký ức người ta đã quên đi, không ghi chép hết. Và cũng có rất nhiều điều do cái tính phương tiện mà các vị biên tập kinh điển vào giai đoạn đó đã thêm vào. Và bằng môn văn bản học, chúng ta sẽ tìm ra được đâu là chương phẩm được chèn vào sau vài trăm năm, sau vài chục năm so với những văn bản đầu. Qua văn phạm học, và tự vườn học, và tự loại học, và văn phong mô tả, chúng ta truy gốc rễ được hết đó. Như vậy pháp sư phải có chức năng truyền giảng chân lý Phật dạy, để lời Phật dạy đó đi vào trong từng hoàn cảnh của cuộc sống, giải quyết được các vấn nạn của con người. Mà nếu không làm được việc đó đó, thì cái vai trò của pháp sư là chưa được thực hiện một cách trọn vẹn. Cho nên là chúng ta phải nhấn mạnh ngoài cái nghiên cứu chuyên sâu để chúng ta nắm, nhưng mà khi diễn đạt cho Phật tử đó thì diễn đạt cái phần ứng dụng. Vì triết lý Phật không phải là để là tích trữ tri thức thông thường, mà là phải để ứng dụng trong đời sống thực tiễn. Bỏ quên cái phương diện ứng dụng này đó, thì vai trò pháp sư chỉ là giảng viên về Phật học thôi. Phải làm sao khắc phục được cái yếu kém đó, thì lúc đó Phật giáo nó mới có cái ứng dụng trong đời sống thực tiễn được. Hai La Mã, các chủ đề pháp hội, đây là cái phần rất quan trọng về việc xác lập được đâu là chủ đề cho các đối tượng người nghe trong một không gian và thời gian nhất định, chúng ta mới có thể đạt được sự thành công. Chúng tôi xin tạm phân một số nhóm chủ đề như sau. Số 1, chủ đề pháp thoại, chuyên đề và kinh bổ. A, pháp thoại chuyên đề, thì đây là những bài pháp thoại mà pháp sư đó cần phải tạo ra những chuyên đề mới, có những nội dung mới dựa vào kinh điển Phật dạy, qua cái nghiên cứu khám phá của bản thân mình và qua cái kinh nghiệm ứng dụng hành trì nó trong đời sống thực tiễn. Thì cái tính pháp và chuyên đề này nó có một sức thu hút lớn, cho nên đó là khi đặt cái tựa đề bài giảng đó, chúng ta phải cố gắng làm sao suy nghĩ tìm ra cái tựa đề mới chưa từng đã được những vị pháp sư giảng sư trước sử dụng đấy. Cho đó nó không khó lắm, chúng ta tìm cái kỹ năng mô tả nội dung tương đương bằng những cụm từ tương đương là chúng ta có được những cái tựa đề mới thôi. Thì sư Nhất Hạnh là một trong những người thành công về lĩnh vực này. Thay vì nói là khái luận Phật học, hay là Phật học căn bản, hay là Phật học phổ thông, cây thang giáo lý, thì sư Nhất Hạnh dùng trái tim của Bụt, tức là những cái lời dạy cốt lõi mà Đức Phật dùng cái tim của mình ra, cái tâm huyết của mình ra, trút đổ hết trong đó, cô đọng, chuẩn xác, sâu sắc, hệ thống, có tác dụng chuyển hóa cao. Thì cũng là nội dung giống nhau thôi, nhưng mà khi mình dùng một khái niệm mới đó cho một cái chuyên đề mới như thế thì cái sức thu hút nó khác liền à. Pháp và chuyên đề cũng có chia làm hai nhóm, là pháp và triết lý, tức là chúng ta trình bày một lý thuyết nào đó của Phật giáo dành cho nhóm học đường, nhóm tri thức, nhóm chính trị, nhóm kinh doanh, để thuyết phục họ về tính hệ thống, tính chuyên sâu, tính triết học của đạo Phật, hay là tâm lý học, đạo đức học, nhân chủng học, xã hội học, Phật giáo và môi trường, Phật giáo và khoa học, v.v. Thì những chức loại, những pháp hội triết lý chuyên đề này rất cần thiết. Ngoài ra chúng ta cũng cần phải có những cái pháp hội ứng dụng chuyên đề, chẳng hạn như là pháp hội vượt qua khổ đau, chuyển hóa sân hận, vượt qua trầm cảm, vượt qua tự tử, vượt qua thất tình, vượt qua nỗi đau ly hôn, vân vân. Tức là những cái pháp hội ứng dụng mà phần lớn nó không có sẵn ở trong kinh điển, nó chỉ có tinh thần trong kinh điển thôi, chúng ta phải lượm lặt những ý tưởng chính ở trong kinh để mà diễn đạt làm sao để nối kết được cái nỗi khổ niềm đau của quần chúng với giải pháp Phật giáo qua sự trình bày khéo léo của những chuyên đề Phật giáo ứng dụng của chúng ta. Mỗi một chuyên đề Phật học, dầu là triết lý hay là ứng dụng, nên được giới hạn trong phạm vi 60 cho đến 75 phút thôi, chuẩn nhất là 60 phút. Dầu là chúng ta chứa đựng nó trong đĩa DVD với dung lượng là 4 tiếng rưỡi, mà trong tương lai có thể là 5 tiếng rưỡi, 6 tiếng rưỡi, 10 tiếng rưỡi, hay là 20 tiếng, 30 tiếng bằng cái công nghệ nén, thì chúng ta cũng cần phải giới hạn cái thời lượng nhất định của nó. Giống như là những chuyện rất ngắn, chuyện ngắn, phim ngắn, các bài pháp thoại chuyên đề đó có nội dung cô động, lượng thông tin Phật pháp và ứng dụng được chia sẻ đó ở mức độ vừa phải để cho người nghe đó có thể nhớ được, nắm bắt được và ứng dụng được một cách thành công. B, pháp hội kinh bộ. Đây là những pháp hội mà việc giảng nó không phải là một buổi, hai buổi, có thể là 10 buổi, 20 buổi, 30 buổi, thậm chí cả 100 buổi, tùy theo cái độ dày, số chương, số trang, số đoạn, số câu và tính triết lý sâu sắc ở trong từng bộ kinh. Chẳng hạn như giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ít nhất chúng ta phải có 29 buổi. Một buổi giới thiệu tổng quát về kinh, mỗi một chương phẩm kinh trở thành là một buổi giảng. Rồi kinh bộ đó nó đòi hỏi đến cái thời gian dài hơn, và đối tượng học á phải là những người đó là có cái kiến thức nền tảng Phật pháp vững rồi, để đi sâu vào trong một cái chuyên đề Phật học nào đó. Rồi ra chúng ta có thể mở rộng pháp luật kinh bộ cho phần học nghiên cứu sâu về luật tạng, luận tạng, hoặc là các bản sớ giảng của kinh luật luận, thậm chí là những cái tác phẩm tục tạng được các bậc tổ sư cao tăng qua các triều đại ở các quốc gia đóng góp thêm vào mảng văn học Phật giáo, chúng ta cũng có thể biến chúng trở thành là cái pháp thoại kinh bộ, tức là có nhiều buổi nghe. Tác phẩm kinh bộ, luận bộ, luật bộ, sớ giải bộ cũng giống như là một tác phẩm văn học, cần phải được phân tích giảng giải qua nhiều buổi học, với việc nắm vững được chủ đề chính, chủ đề phụ thì chúng ta mới nắm rõ được hết toàn bộ cái kho tàng chân lý được chứa đựng trong đó, để theo đó có được những cái hướng mở cho việc ứng dụng trong đời sống thực tiễn. Và triển khai kinh điển theo dạng nhiều buổi giảng này đó, thì chúng ta phải khai thác góc độ liên ngành học, tức là một vấn đề mà chúng ta đánh giá nó từ nhiều góc độ khác nhau, nó có tính liên hệ giữa chương đầu và chương cuối và những cái chương liên tiếp kế tiếp theo, chứ đừng có tách rời một cái chương đó ra khỏi cái tổng thể của toàn bộ bài kinh thì người nghe sẽ không nắm rõ được, không có liên kết được và khó ứng dụng thành công được. Hiện nay đó là các giảng sư, pháp sư đi về pháp hội kinh bộ là quá ít đi. Pháp hội chuyên đề thì dễ, nhưng là pháp hội ứng dụng nó không đòi hỏi đầu tư cao. Còn pháp hội kinh điển đó, nó buộc chúng ta phải là những người nghiên cứu vững về nó, có kiến thức về cổ ngữ, để chúng ta đánh giá được đâu là những giới hạn của các bản dịch, và phải có kiến thức Phật học chuẩn mang tính hệ thống thì diễn đạt phân tích về triết lý và ứng dụng của những pháp thoại chuyên đề dài này đó mới được thành công. Đối tượng nghe của kinh bộ, luận bộ, luật bộ, sớ giải bộ, tục tạng bộ phần lớn là tăng ni và các nhà cư sĩ Phật học có trình độ tri thức cao, họ là những người tu học Phật thâm niên. Chứ còn những người sơ cơ mà giảng liền kinh bộ như thế này chắc chắn là không thích hợp, vì họ không hiểu được và là hiểu lơ mà. Số 2, chủ đề pháp thoại phân theo ngũ thừa. Phật giáo Trung Quốc đã tạo ra một hệ thống Phật học có 5 cái cấp bậc khác nhau: Nhân thừa, Thiên thừa, Thinh văn thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa. Và dựa vào các cái thừa đó, chúng ta nên có những cái chủ đề thích hợp. A. Chủ đề nhân thừa, tức là vị pháp sư sẽ giảng dạy các cái chủ đề về nhân bản, về con người, về xã hội, về thế giới, trong mọi quan hệ cuộc sống giữa con người với tự nhiên, con người với luật pháp, con người với đạo đức, con người và kỹ năng sống, hạnh phúc và khổ đau, nhân quả ở kiếp trước, kiếp này và kiếp sau, tâm lý gia đình, tâm lý xã hội, luật pháp xã hội, luật pháp thế giới, tình yêu, hôn nhân. Nó rất là đa dạng. Và để trở thành pháp sư thành công, các vị tăng ni trẻ nên nhấn mạnh về các chủ đề nhân thừa này, thì nó đi vào ngõ ngách của cuộc sống. Ở mức độ cao hơn của chủ đề nhân thừa đó, dành cho đối tượng là tri thức từ lớp 12 trở lên cho đến đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thì các cái chuyên đề về nhân thừa như là nhân sinh quan, thế giới quan, xã hội quan, đạo đức quan cần phải được triển khai. Và hiện nay đó, chúng ta đốt đuốc đi tìm các vị giảng sư giảng về những cái ngành học như thế này là quá ít. Phần lớn các vị giảng sư chọn những cái chủ đề nhân thừa sơ cơ thôi. Chúng ta có rất nhiều các giảng sư pháp sư thành về lĩnh vực này, nhưng chúng ta còn có quá ít các vị giảng sư pháp sư tình nguyện đi về cái lĩnh vực về các cái ngành học hiện đại để giúp cho mọi tầng lớp xã hội đó có thể thông qua cái chuyên ngành của họ hiểu được Phật pháp chuyên sâu hơn. Thì trong hơn một thập niên qua giờ chúng tôi đi theo cái hướng này, và đi hướng này thì chúng ta phải chấp nhận là chúng ta sẽ có một số lượng khán thính giả ít hơn là những vị pháp sư phổ thông nói về các chuyên đề nhân thừa phổ thông. Cái gì nó có cái giá của nó, giống như nhạc này, nhạc rock, nhạc pop, được gọi chung là nhạc trẻ đó, lượng nghe đông hơn. Nhạc thính phòng, thanh nhạc, nó đòi hỏi đến cái kỹ năng luyện giọng, luyến lái cao cấp hơn, là khó thực tập hơn, nhưng mà lượng người nghe cũng kén chọn hơn. Và do đó chúng ta không nên bỏ bất cứ một đối tượng nào, phải có nhiều cái phong cách khác nhau về nhân thừa để chúng ta đáp ứng cho quảng đại quần chúng. Mục đích chọn các cái chủ đề nhân thừa là để giúp cho Phật pháp đi sát sườn với cuộc sống và có cái phạm vi ứng dụng trong gia đình, trong nơi làm việc. Đối với quản trị cá nhân, quản trị gia đình, quản trị cộng đồng, quản trị quốc gia và quản trị thế giới, phải cố gắng làm sao tức là giới thiệu được cái phương diện tích cực này. B. Chủ đề nhân thừa. Xin lỗi, B. Chủ đề thiên thừa. Quan điểm của chúng tôi cho rằng đó, chư thiên là con người ngoài hành tinh. Atula không phải là thần mà là con người ngoài hành tinh, và thậm chí họ cũng là con người dân tính chúng ta. Những người có cái cá tính nóng có thể được xem như là Atula, chẳng hạn như là Trương Phi. Còn những người mà giấy khởi chiến tranh, hận thù, xung đột, qua chạm, loại trừ trên ý tưởng, ý thức hệ chính trị, ý thức hệ tôn giáo, quyền lợi kinh tế, vân vân, cũng đều có thể được liệt vào cái nhóm Atula. Cho nên nói về chủ đề thiên thừa, chúng ta có một cái mảng nội dung rất rộng là vũ trụ luận Phật giáo, và một phần nhỏ trong đó là thế giới quan. Chúng ta có trường bộ kinh và trường hàm tương đương đề cập đến vấn đề này. Ở trong cái mảng đại thừa Phật giáo thì chúng ta có kinh Hoa Nghiêm đào sâu về thế giới trùng trùng chuyên khể với 10 góc cạnh khác nhau. Ngoài ra chúng ta có thể đề cập đến vấn đề nhân quả tái sanh ở trong ba thế giới dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ở những cảnh giới của người phàm, ở cảnh giới thánh nhân, vân vân. Nó đều thuộc chung về cái chủ đề thiên thừa ở cái mức độ phạm vi rộng hơn. Tuy nhiên theo chúng tôi đó, dục giới, sắc giới, vô sắc giới là do các vị tổ Ấn Độ đã vay mượn từ Bà La Môn giáo. Cái tách lập ba thế giới này nó rất là máy móc và nghi ngờ ở chỗ là gì? Trên thực tế đó thì không có sắc giới nào mà không ảnh hưởng bởi cái nhu cầu tính dục. Và cái dục giới nào cũng có đối tượng sắc giới, là có đối tượng để nhận thức, đối tượng để trải nghiệm, đối tượng để thưởng thức, đối tượng vướng mắc, đối tượng để thoát ra. Cho nên dục giới, sắc giới, vô sắc giới nó tồn tại trong một kiếp sống của chúng ta đó. Màu sắc, âm thanh, mùi, vị, vật xúc chạm và các ý tưởng được hình dung đều thuộc về sắc giới, và nó phục vụ cho cái nhu cầu dục của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nó không thể tách rời nhau được. Không thể có một cái thế giới toàn là sắc, không có một thế giới toàn là dục, không có một thế giới toàn là vô sắc. Chúng ta có thể nói là cái tính cách con người, lối sống con người, có người là thiên nặng về dục, có người thiên nặng về sắc, có người thiên nặng về vô sắc. Như thế thì ổn hơn. Các cảnh giới sống và tái sinh như là nhân, thiên, atula đều có thể được liệt chung vào các cái chuyên đề về nhân thừa ở các hành tinh khác nhau. Cho nên là phạm vi của nó rất là rộng để giúp chúng ta có một cái tầm nhìn hiểu biết xa hơn về các cái thiên hà, ngân hà, có sự sống con người ngoài hành tinh mà hiện nay khoa học đang rất quan tâm. C. Chủ đề thanh văn thừa, tức là đề cập đến mảng giải thoát luận và tu tập của Phật giáo Thượng Tọa Bộ và nhiều bộ phái Phật giáo khác. Mục tiêu và quả chứng của các chủ đề về thanh văn thừa đó là đạt được tứ quả hoặc là tứ thánh hướng, tức là những vị chân nhân đang trên con đường đạt được bốn quả thánh: A-la-hàm, Tư-đà-hoàng, Tư-đà-hàm, A-la-hàm, A-la-hán. Và cái phương pháp tu tập đó là tứ thánh đế này, để dẫn đến cái kết quả tu chứng này. Như vậy những chuyên đề nào nói về tứ thánh đế hay là nhân quả khổ đau, nhân quả hạnh phúc, nhân quả giác ngộ, giải thoát, rồi bát chánh đạo, ba bảy phẩm trợ đạo thì đều thuộc về cái là cái chuyên đề về thanh văn thừa. Cái thứ tư tu tiêu biểu thì gồm có ba: tu thanh văn, tu duyên giác và tu độc giác. Quả chứng của ba cái tu này đó là a la hán. Về sau này Phật giáo Trung Quốc và Phật giáo Đại thừa theo phong cách Trung Quốc nói chung đó đã phân cấp thanh văn thì thấp hơn duyên giác. Cái đó là không đúng. Thanh văn á là tu về tứ thánh đế qua cái việc nghe trực tiếp pháp thoại của Đức Phật. Còn duyên giác á là quán về hai nhân duyên, hay là quán về duyên khởi của thế giới vũ trụ mà đạt được sự giác ngộ, quả a la hán. Còn độc giác Phật á là sanh ra trong thời Đức Phật đã qua đời, hoặc là tu theo cái hành thanh văn, hoặc là tu theo hành duyên giác mà đạt được quả a la hán thì được gọi là độc giác Phật. Tức là không cần cái sự trợ giúp của Đức Phật, vì không sanh ra cùng thời với Đức Phật. Và áp dụng rộng thêm, chẳng hạn như là trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm, kinh Đà Bát Niết Bàn đều có rải rác những chương, những phẩm, những trang kinh đề cập đến các pháp tu của A-la-hán, thì đều được gọi chung là chuyên đề về thanh văn thừa. D. Chủ đề Bồ Tát thừa phạm vi là rộng hơn, đề cập đến giải thoát luận của Phật giáo Đại thừa Ấn Độ. Giải thoát luận Phật giáo Đại thừa Ấn Độ thì chia làm hai nhóm thôi: Đại thừa Du Già Tông, còn được gọi là Pháp Tướng Tông hay là Duy Thức Tông, và Đại thừa Trung Quán Tông. Hai trường phái Đại thừa này đó, một bên á thì đi về tâm lý học, đó là duy thức; một bên á thì đi về trí tuệ học, tức là nhận thức luận. Và cái chuyên sâu của họ vẫn lấy trí tuệ làm đầu thôi, để nhận diện được đâu là nguyên nhân của đau khổ niềm đau và kết thúc nó. Ngoài ra chúng ta cũng cần cũng có một cái mảng nội dung rất lớn, đó là Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Hạnh, Bồ Tát Giới trong các kinh văn đại thừa, bao gồm kinh luật và luận. Thì mặc dầu đó trường phái Phật giáo Nguyên Thủy không thừa nhận mảng văn học quan trọng này, nhưng nó đã trở thành cái nền tảng tu học lâu đời của tăng ni theo đại thừa rồi. Ngoài ra đó, chủ đề Bồ Tát thừa còn có một cái phạm vi rộng nữa, đó là các tông phái đại thừa do Trung Quốc sáng lập với 10 tông chính, chia làm hai nhóm. Nhóm dành cho đối tượng Phật dân, đó là Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Nhóm dành cho đối tượng cao, bao gồm Hoa Nghiêm Tông, Niết Bàn Tông, Thiên Thai Tông, Duy Thức Tông, Tam Luận Tông, Câu Xá Tông, Lược Tông, Thiền Tông. Và 10 tông phái này đã được Phật giáo Nhật Bản tiếp thu và phát triển thêm, nay thì có 13 trường phái chính và có thêm vài chục trường phái phụ hiện nay vẫn tồn tại song song, chứ không có bị mất gốc như là ở tại Trung Quốc. Dĩ nhiên là Tịnh Độ Tông và Thiền Tông á vẫn là hai trường phái phát triển mạnh nhất, kế đến là Pháp Hoa Tông ở tại Nhật Bản. E, chủ đề về Phật thừa. Đây là chủ đề dành cho đối tượng nâng cao, chuyên thâu, có giới hạn, có chọn lựa. Và những người đó phải học qua hết rồi các cái chuyên đề về Nhân thừa, Thanh Văn thừa, Thiên thừa, Bồ Tát thừa thì mới học đến Phật thừa. Nó bao gồm những cái chủ đề từ Bồ Tát Đạo trở lên, tối thiểu ở trình độ gọi là thập địa, cho đến đẳng giác, diệu giác và Phật quả. Hiện nay thì các trường phái Phật giáo Trung Quốc vẫn lạm dụng một phần vào cái chuyên đề Phật thừa này. Họ hứa hẹn rằng là tất cả đều có thể được giác ngộ giải thoát hết cho người tại gia. Mà thực tế thì người xuất gia đó lúc nào còn chưa nổi. Người tại gia có những giới hạn để sống gia đình, để sống tham ái, cho nên họ không thể đạt được giác ngộ được, ngoại trừ những người tại gia độc thân và tu chuẩn mực đúng giống như là các vị tăng sĩ có lý tưởng, thì họ có thể có cơ hội được như thế. Còn trên thực tế thì họ thấp hơn tăng ni một cấp. Cho nên các cái chủ đề về Phật thừa cho nên dành riêng cho các tăng ni thôi, vì mục đích của nó là để chứng đắc niết bàn, giác ngộ giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, vân vân. Và các cái chủ đề đó không cần phải giảng nhiều, vì giảng nhiều người nghe cũng rất ít, và ta nghe ta thích thì ta tán dương, mà thực tế đó thì ứng dụng không được bao nhiêu vì những giới hạn nghiệp phạm. Số 3, chủ đề pháp hội phần theo bát giáo. Ngài Thiên Thai Trí Khải của Trung Quốc đã có công phân chia ra là tam thề bát giáo, xin lỗi, ngũ thề bát giáo. Thì đây chúng tôi chỉ xin nhấn mạnh về bát giáo thôi, mà phần lớn chúng ta đều đã biết rồi. Ôn lại tại đây để thấy rõ nó có thể trở thành các cái chủ đề pháp hội chuyên ngành hay là ứng dụng. A, đúng giáo, tức là giảng dạy các cái chuyên đề về kinh hoặc là những phương pháp tu chứng trực chỉ, mà theo phần lớn tông chỉ của những cái tông phái này đó là một đề thành Phật. Ở trong ngũ thề đó thì nó thuộc về cái thời Hoa Nghiêm, còn nói về các tông á thì nó thuộc về Thiền Tông có cái chủ trương về vấn đề này. B, tiệm giáo, tức là trình bày giáo pháp Phật từ căn bản đến nâng cao chuyên sâu theo từng cấp bậc: Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh Văn thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa. Và ở đây theo ngài Trí Khải thì đầu tiên Đức Phật giảng cái Na Hàm, cái đến là kinh Phương Đẳng, tức là cái dẫn nhập vào đại thừa, cái đến mới là bát nhã, là đỉnh cao nhất của đại thừa. Như vậy là các vị pháp sư cũng đọc theo cái phong cách giảng dạy Phật pháp từ thấp đến cao, mà chỉ lúc nào khi chúng ta dạy dưới hình thức là một lớp học chúng ta mới đạt được cái đó. Còn các cái khóa tu đại trà đó thì mình mà nói mà từ thấp đến cao, có những người ta mới toanh dự lần thứ nhất mà có tơ phu đó ở tại cái chùa đó đã diễn ra 5 năm 10 năm rồi, thì họ sẽ bị ngây ngơ không hiểu được. Cho nên đó, cái việc mà hướng dẫn tiệm giáo qua các pháp thoại đó cho các pháp tu là rất khó, có thể thực hiện. Nó chỉ áp dụng cho những cái lớp học thôi. C, bí mật giáo. Đó là những chuyên đề pháp thoại đi về mật tông, mật pháp, mật chú, mật ngữ. Và dĩ nhiên đó, tông phái này đã có lý luận riêng, có phương pháp tu riêng, nhưng mà rất khó có thể được Phật giáo nguyên thủy chấp nhận. Vì trên thực tế đó, trong lịch sử đó, Đức Phật chưa từng dạy mật tông, và nó được ảnh hưởng từ Bà La Môn giáo. Vì một trong ba bộ Vệ Đà đó, thì có một bộ Vệ Đà đó chứa đựng là trên 6.000 câu thành chú. Là ngày xưa đó, các vị Bà La Môn thường lấy đó ra để mà lý luận với Đức Phật, và cho rằng đó, họ mới là Bà La Môn hoặc là chánh tông, còn Đức Phật đó là không phải chánh tông. D, Bất Định Giáo. Tức là những chủ đề pháp hội nó có cái nội dung giống như một trận mưa, mà tùy theo năng lực tiếp thụ của các chủng loại cây đó, lệ lạc đó, hiểu Phật pháp được thực hiện khác nhau. Thì đây là những cái chuyên đề phổ thông, nói chung cho quảng đại đa số người chúng. Rồi lúc đó, trẻ thì 5-6 tuổi, mà bà già có thể là 80 tuổi, ông già có thể 90 tuổi vẫn có thể ngồi nghe chung. Hiện nay là chúng ta đang rơi vào cái tình trạng là Bất Định Giáo này nhiều. Các pháp sư thường gần như là giảng đại trà chung thôi, chúng ta chưa có những cái lớp học, những cái khóa tu chuyên ngành. E, Tạng Giáo, còn được gọi là Tam Tạng Giáo, thường bị quy kết sai bởi các nhà đại thừa, đó là giáo pháp tiểu thừa, giáo pháp căn cơ thấp, giáo pháp mà nó còn bị vướng kẹt vào cái chấp ngã, tâm địa hẹp hòi, đó là sai lầm đó. Tạng Giáo là giáo pháp dựa vào kinh luật luận, và cụ thể là kinh luận, là kinh tạng. Và vị pháp sư giỏi như chúng tôi trình bày ở trong phần đầu của bài này và bài thứ 11 á, rằng đó dựa vào kinh tạng sẽ giúp cho vị pháp sư trở thành là pháp sư giỏi. Cho nên giảng pháp dựa vào Tạng Giáo là ăn chắc mặt bền, cái độ chuẩn mực á, chuẩn xác rất là cao. F, Thông Giáo. Đó là những cái chuyên đề Phật học chỉ chung cho giáo pháp vừa là nguyên thủy, vừa bộ phái, vừa đại thừa, vừa triết lý, vừa ứng dụng. Nó mang tính là bao quát, viên thông, dung thông, không có cố chấp, không có cực đoan. G, Biệt Giáo. Chỉ chung cho các cái chuyên đề mà đối tượng nghe đó là đang tu theo hạnh Bồ Tát, đang đi trên con đường Bồ Tát. Còn thầy Phật là dành riêng cho các vị Bồ Tát. Bởi vì cái năng lực nghe, năng lực tu, năng lực chứng đắc ở các đối tượng này là cao hơn các đối tượng còn lại. Cho nên phải có một cái hệ thống Phật pháp dành riêng cho những đối tượng cao này. Thì chúng ta có thể dựa vào cái Biệt Giáo này để có những cái pháp hội dành cho giới chính trị, pháp hội dành cho giới kinh doanh, pháp hội dành cho giới trí thức, pháp hội dành cho giới trẻ, pháp hội dành cho Phật tử thâm niên, pháp hội dành cho hôn nhân, pháp hội dành cho Phật tử tăng đồng, cho những người mới theo đạo. H, Viên Giáo. Là những cái pháp hội nói về sở đắc, sở ngộ, sở chứng, sở tu của Phật, của các đức Phật, và không có thiên lệch phân biệt gì đối tượng nghe, để giúp cho mọi trình độ có thể có được cái kiến thức đó, có được cái nhận thức đó, còn tu được hay không đó là chuyện khác. Như vậy 8 cái nhóm chủ đề này theo phân loại Bát Giáo cũng trở thành là những cái pháp hội chuyên đề đa dạng phong phú mà các vị pháp sư có thể tùy nghi chọn lựa cho thích hợp. Ba La Mã, soạn pháp thoại ở trong đầu. Đây là khái niệm mà chúng tôi sử dụng để chỉ cho việc mà chúng ta không soạn trên văn bản. Số 1, khái niệm. Đây là những loại đề tài mà vị pháp sư đó không cần phải soạn bài trước thành đề cương ở trên giấy, hoặc là kỹ thuật số. Tức là soạn bài ở trong đầu thôi, soạn bài ở trong tâm. Người đó phải có một cái năng lực tốt, có ký ức tốt, có tính hệ thống tốt, có tính quy củ tốt thì mới có thể soạn các bài giảng theo dạng này được. Để làm công việc đó thì vị pháp sư chỉ phải nhẩm các ý tưởng chính và từ đó triển khai thêm một vài ý tưởng phụ ở trong đầu của mình thôi, bằng kinh nghiệm thực tu thực học. Số 2, đối tượng pháp sư và tình huống ứng dụng. Pháp sư soạn bài ở trong đầu phải là những pháp sư giàu kinh nghiệm tu tập, giàu kinh nghiệm chứng đắc và có gọi là kiến thức từ kinh nghiệm thực hành, hoàn toàn khác về vượt lên trên rất xa các vị pháp sư trường lớp. Cái trường lớp là có học có biết, có biết thì có thể lập lại được, nói lại được, chia sẻ được, và những gì không học thì không biết. Nếu ai có thói quen học tủ đó thì học kinh nào, luận nào, luật nào thì dạy được tác phẩm đó, còn không học đó là bí luận. Còn chúng ta học cử nhân ở học viện đó, là chúng ta học về phương pháp tiếp cận, cái kỹ năng tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, để về sau này đó những tác phẩm ta chưa từng học trên trường lớp bằng phương pháp tiếp cận đó chúng ta cũng có thể tự nghiên cứu được và chia sẻ Phật pháp được. Ngoài ra, những vị pháp sư có cái trình độ đa văn giỏi, thông tuệ lớn, có biện tài vô ngại, rất là linh động linh hoạt trong sự ứng biến tình huống, vẫn có thể nói sát được kinh điển và hoặc là nói từ kinh nghiệm tu học của bản thân mình. Như vậy, loại pháp sư này mặc dù là chưa chứng đắc giác ngộ gì hết nhưng mà vẫn có thể soạn bài một cách linh hoạt ở trong đầu của mình thôi, và có chiều sâu đàng hoàng, có tính hệ thống hẳn hoi. Cũng có những tình huống do bất ngờ hoặc đột xuất, vị pháp sư được yêu cầu giảng những chủ đề không được thông báo trước, lúc đó chúng ta không có từ chối được, quần chúng ta đã có sẵn nè, ta đến gặp mình, ta xin là thầy ơi, sư cô ơi, cho chúng con một bài pháp thoại trong thời gian 15 phút, 20 phút hay là 1 tiếng. Lúc đó chúng ta không thể nói là cái này không báo trước, tôi không chuẩn bị trước nên tôi không làm được. Cũng như một ca sĩ, khi được yêu cầu là ta ca thôi, ca nhạc chay hay ca nhạc mặn là tùy. Nhạc mặn là tới có cái nhạc nền, còn ca nhạc chay tức là không có nhạc nền, không có playback, người ta ca không có nhạc. Và khi mình làm được linh động như thế đó thì người ta mới biết rằng là đây là pháp sư có cái trình độ tốt, có năng lực tốt, đáp ứng được các nội dung khác nhau. Và pháp sư dạng này cũng có thể được xem là gì, người ban đạo từ trong các buổi lễ Phật là Phật giáo, chứng minh cho các buổi lễ hành chánh giáo hội, đáp từ trong lễ cầu an, lễ cầu siêu, lễ trai tăng, lễ khánh thành, vân vân. Thì đó là đóng vai trò pháp sư trong một thời gian ngắn. Tất cả những này chúng ta phải học. Đi đâu, dự lễ gì, phải đem theo máy thâu. Bây giờ điện thoại kỹ thuật số có chức năng thâu hết. Hồi lúc còn nhỏ ta học để hiểu được nội dung, khi lớn ta học để trao đổi kinh nghiệm. Về sau này đó, khi đặt mình vào vai trò đó, chúng ta sẽ nói được những nội dung hay. Còn không để ý, không học hành gì hết đó, thì về sau này đúng vào chuyện là chúng ta sẽ khó có thể đáp ứng được các nhu cầu Phật sự rất là đa dạng. Mà người Việt Nam thì còn thường có kỳ vọng ai có bằng cấp cao thì phải đa năng, đa ngành, đa hệ chứ không có phải là đi chuyên sâu về chuyên biệt. Cho nên mà mình mà không đáp ứng được đó, thì quần chúng sẽ bị thất vọng. Số 3, cách thức soạn bài trong đầu. Trước nhất là vị pháp sư có kinh nghiệm đó phải hình dung được các ý tưởng chính của bài pháp thoại mà mình sẽ phải chia sẻ trong thời gian được yêu cầu 3 phút, 5 phút, thậm chí vừa tới nơi ta yêu cầu một cái đề tài nào đó mà không có thời giờ để suy nghĩ nữa. Lúc đó là chúng ta phải dùng cái trực quan thôi. và cái kiến thức mà mình đã gieo trồng từ lâu rồi, mà không cần thiết phải lặp lại những bài giảng thành công đã có trước rồi, giảng một bài mới hoàn toàn. Nói như thế thì chúng ta phải nhớ cái cấu trúc một bài pháp thoại gồm có mở đầu, thân bài, kết luận. Và cái thân bài nó có khoảng chừng là giờ là 4 cho đến 6 ý chính là đủ. Và người mà năng động đó thì vừa được yêu cầu cái là trong đầu nó có sẵn cái khung sườn liền, là nói liền ngay lập tức theo trình tự. Để thuyết phục cao đó thì bỏ một ý chính đối với cái đề tài mà soạn ở trong đầu đó nên được minh họa bằng một điển tích hoặc bằng một cái câu chuyện Phật pháp. Điển tích đó có thể là điển tích dân gian, điển tích văn học, chuyện cười, hay là điển cố sự Phật giáo, vân vân. Tùy theo cái kiến thức mà mình có được, mình nên chọn những cái câu chuyện để mà dẫn nhập vào cho nó nhẹ nhàng, sau đó mình mới đúc kết phân tích nội dung đó. Và dạng này đòi hỏi đến tích kinh nghiệm cao. Nếu pháp sư thiếu kinh nghiệm thì dễ đi lạc đề vào một vài cái ý phụ, hoặc là phân bổ toàn bộ nội dung nó một cách không đồng đều giữa các ý chính, ý phụ. Có khi đó, có cái thì quá dài, có cái thì quá ngắn, có cái thì quá lan man, có cái thì quá xúc tích, để tránh những cái thiên cực này. Số 4, nội dung và ngôn ngữ. Các bài pháp thoại soạn trong đầu đó đừng nên đi theo cái hướng minh triết, bác học đa văn, vì như thế chúng ta sẽ không nhớ hết được, và một sơ suất nhỏ cho việc trình bày sẽ làm cho chúng ta mất uy tín. Do đó nên chọn những cái hướng triển khai mang tính ứng dụng, cũng là một đề tài, ví dụ như nó là xã hội Phật giáo, nó là đề tài chuyên ngành cao, mà mình đi vào cái lĩnh vực đó mà đang không có chuẩn bị trước là rất khó có thể thành công. Thì lúc đó cũng là xã hội Phật giáo, nhưng mà chúng ta nêu ra một hai trụ cột xã hội Phật giáo dưới góc độ ứng dụng, chẳng hạn như là 4 trụ cột và xã hội bao gồm tứ trọng ân. Chúng ta nói là vì thời gian có giới hạn, chúng tôi xin triển khai góc độ này thôi, còn các góc độ khác đòi hỏi đến nhiều buổi giảng khác. Như vậy là chúng ta thoát ra khỏi cái tính gọi là khoa bản của vấn đề, mà đi vào những vấn đề có thể mang tính ứng dụng được và chia sẻ các kinh nghiệm tu học được. Ngôn ngữ của bài pháp thoại được soạn trong đầu nó mang tính hiện thực cao, và người có kinh nghiệm sẽ dùng những ngôn ngữ đề thường, ngôn ngữ lắc léo, thậm chí là ngôn ngữ chơi chữ nữa, để làm cho người ta dễ ấn tượng, dễ nhớ và dễ làm. Cho nên ai mà không có thời gian để viết sách đó, thì khi mà giảng những đề tài như thế này, chúng ta nhờ người đánh máy lại, rồi mình tự tay biên tập lại, chúng ta sẽ có một cái tác phẩm Phật học mà tính ứng dụng của nó bằng những ngôn ngữ thực tiễn nó rất là cao. Đang khi mà ngồi suy nghĩ sắp chữ, sắp câu, sắp đoạn, sắp ý đó, nó mất nhiều thời gian lắm. Cái tốc độ suy nghĩ nó đi nhanh hơn là tốc độ viết chúng ta đến vài chục lần, và tốc độ nói đó đi nhanh hơn tốc độ viết chúng ta là vài lần. Cho nên tập thành một thói quen diễn đạt lưu loát, nhanh nhẹn, thì sau này khi chúng ta chép ra thành sách đó, cái tác phẩm nó có tác dụng tâm lý rất là cao, nó không còn là khoa bản nữa mà nó là ứng dụng. Nội dung thực tiễn, ngôn ngữ được thực tiễn thì có cái tác dụng khai sáng và dẫn dắt người nghe theo hướng thân tập Phật pháp, và đây cũng là cái trọng tâm chính của các vị pháp sư. Tuy nhiên là không nên lạm dụng các chủ đề pháp thoại theo dạng đó là soạn sẵn ở trong đầu, ngoại trừ chúng ta là một pháp sư lão luyện. Thì trong nhiều năm qua thì chúng tôi khi mà đi giảng ở nước ngoài thì thường là đi theo cái cách này. Thì chúng tôi thích những cái thách đố như thế, tức là mình không cần phải chuẩn bị trước. Khi mà đến là ngồi ăn cơm nửa tiếng nữa là bắt đầu giảng với thầy chủ trì á, thì chúng tôi đề nghị thầy chủ trì hãy đề xuất một cái đề tài nào đó, và dựa vào cái đề xuất đó là giảng vào ngay cái nội dung đó luôn. Thì lúc đó nó cái tác dụng tâm lý ấn tượng ở cái người sắp xếp cho buổi giảng người ta sẽ cao hơn. Thì tuy nhiên đề tài này nó đòi hỏi chúng ta phải có cái nền tảng kiến thức rất là vững về Phật học, về thế học, về các cái mối quan hệ giữa chúng. Còn nếu mà mình không có được cái sở trường này đó thì hạn chế tối đa việc sử dụng nó, vì cái tính rủi ro của nó khá cao. Bốn La Mã, tựa đề của bài pháp thoại, chúng ta cần lưu ý một số điều như sau. A, tầm quan trọng của tựa đề. Tựa đề mà ấn tượng thì tính thu hút người nghe sẽ trở nên lớn hơn, và do đó toàn bộ nội dung của bài pháp thoại được vị pháp sư giảng giải trong tình huống này đó sẽ được ghi nhớ ở người nghe. Cho nên đắn đo chọn lựa cái tựa đề là một nghệ thuật. Phải làm sao có những cái tựa đề gọi là sốc, ấn tượng, dễ nhớ, mà nghe một cái tựa đó thì tự động người ta buộc phải nghe thôi. Trang chùa giác ngộ.com, trước đây gọi là tủ sách vào .com đó, được dựng lên vào năm 2004. Chúng tôi đã gắn cái hit counter, tức là dụng cụ đếm cái lượng truy cập đó, thì mới nhận ra một cái nhận thức như thế này. Tức là những cái đề tài nào sốc thì cái lượng người mới truy cập vô nghe nó đông lắm. Nhiều khi cái bài tài đó mới chưa là hay lắm, nhưng mà cái tựa đề hay thì tự động người ta đến với nó nhiều hơn. Do đó phải làm sao chọn lựa được tựa đề hay thì mới có được một bài giảng hay. Hai cái đó có liên hệ biện chứng với nhau. Và tựa đề hay sẽ quyết định sự thành công của bài pháp thoại và giúp cho là vị pháp sư tăng trưởng uy tín, giá trị ứng dụng ở người nghe sẽ tốt đẹp hơn. B, yêu cầu về tựa đề pháp thoại. Thứ nhất, tựa đề phải mới lạ, hấp dẫn, ngắn gọn, xúc tích, ấn tượng. Nhưng mà đọc một cái tựa đề nó quá quen thuộc, quá dài dòng thì người nghe sẽ không thích nữa, người ta cũng khó nhớ được lắm. Thứ hai, cố gắng thi vị hóa tựa đề pháp thoại nhằm giúp cho bài pháp thoại đó được quần chúng dễ nhớ hơn. Chúng ta có thể vừa sử dụng cái cấu trúc tứ tự hay là lục tự, tức là bốn chữ giống như thành ngữ điển tích vậy đó, để làm cho người nghe dễ nhớ. Thì trong nhiều năm qua chúng tôi cố gắng là sử dụng theo phong cách này, dù là giảng kinh Đại Thừa, giảng kinh để Bali hay giảng trước các chuyên đề, phần lớn các cái tựa chúng tôi đặt ra là bốn chữ nè, hoặc là năm chữ hoặc sáu chữ, để nó tạo ra cái tính gọi là nhạc điệu hay là tính thi vị. Và cái đó tự thân của nó đã là một sự thu hút rồi. C, điều nên tránh trong tựa đề pháp thoại. C1, tựa đề một đường, nội dung pháp thoại được trình bày theo một ngã, cái đó ta gọi là tre đầu heo bán thịt chó, rất là tối kỵ. Người ta sẽ thấy rằng là cái trình độ của vị pháp sư này nó không có đạt được yêu cầu lắm. Ví dụ tác phẩm Phật học thường thức của cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, nếu chúng ta dựa vào cái tựa này chúng ta sẽ đoán rằng là đây là kiến thức căn bản về Phật giáo. Nó giống như cái môn Phật học khái luận mà chúng ta đang học ở năm thứ nhất của học viện, hoặc là nó giống như là Phật học căn bản, hay là Phật học phổ lòng, hay là Phật phổ thông. Nhưng mà trên thực tế đó thì tác phẩm này trình bày về tứ thánh đế trong Phật giáo Đại Thừa thôi. Nhưng mà cái nội dung được đặt, không biết là tác giả đặt hay là người sao thay thế tác giả khi tác giả đã chết đặt nó để cho nó thu hút, nội dung là tứ diệu đế thôi. Như vậy chúng ta phải sửa lại là tứ diệu đế trong kinh điển Đại Thừa, còn nếu rộng hơn là trong là văn học Đại Thừa. Tức là nội dung cái gì thì tựa đề nó ăn khớp với cái đó, tựa đề là cái gì thì nội dung nó phải ăn khớp như thế đó. C2, tựa đề mang tính mông lung, không rõ nghĩa. Tức là cái người thuyết giảng mà cũng không nắm được cái khái niệm ngôn từ, cho nên đặt những cái tựa đề nó rất là tối nghĩa, mình còn không hiểu rõ lấy đâu người nghe hiểu. Ví dụ như một buổi thi diễn giảng vào năm 1985 tại chùa Vĩnh Nghiêm, thì lúc đó có một vị đại đức cụ đưa ra cái đề tài thi diễn giảng là ngã năm giác ngộ, nghe rất hấp dẫn. Nhưng mà khi trình bày vô chỉ thấy là năm điều đạo đức thôi, mà không dùng được năm điều đạo đức là năm giới cấm. Và mỗi giới cấm vị thầy này cho rằng đó là cái cửa ngõ để giác ngộ. Thì hòa thượng Hiển Pháp làm giám khảo chính của cái buổi đó đã phân tích rằng là ông này thích dùng ngôn ngữ kêu mà nội dung không có gì hết, đó là điều thỉnh trách, là người học ké cái buổi đánh giá đó. Chúng tôi thấy nhận xét đó rất là hay. Cho nên chúng ta không dùng mông lung không rõ nghĩa, phải nói cái gì cụ thể, đừng có dùng dao to búa lớn mà nội dung nó không đạt được. C, tựa đề là một câu dài. Quyển sách có cái tựa đề một câu dài là nên tránh. Hướng vào bài pháp thoại mà có cái tựa đề nó quá dài dòng lại càng không nên. Ví dụ Phật giáo khai triển tiềm năng cơ thể là một tác phẩm của hai tác giả Đạo Liên và Hà Sơn. Nếu chúng ta ví dụ đây là một cái bài pháp thoại đi thì dài dòng quá, lượm thượng quá, khó nhớ. Chúng ta có thể đổi cái tựa đề này là như sau: tiềm năng con người hoặc là tiềm năng cơ thể theo Phật giáo. Tức là cũng có chừng đó các cái chữ đó, chúng ta đã tiết kiệm được vài chữ và làm cho cái nội dung nó súc tích hơn, dễ nhớ hơn. Hoặc là chúng ta có một tác phẩm khác, Vào chùa lễ Phật 2. Những điều cần thiết của tác giả Đặng Xuân Xuyên. Cái này nó rất là rõ nghĩa nhưng mà nó hơi dài. Chúng ta có thể đổi lại cái tựa ngắn như sau: lễ bái trong Phật giáo, hoặc là những điều cần biết về lễ bái là đúng rồi, hay là điều cần biết về lễ bái. C4, những tựa đề mang tính ẩn dụ khó hiểu, nó đòi hỏi đến cái trình độ cao mà lại không thích hợp cho quả đời quần chúng. Ví dụ chúng ta có tác phẩm Sen nở trời phương ngoại của thầy sư Nhất Hạnh, nghe cái tựa rất ấn tượng, rất hay, nhưng mà không biết nội dung nó nói cái gì, phải đọc vào tác phẩm mới hiểu được, chứ còn tự thân có tựa đề không hiểu được. Tại vì dùng ngôn ngữ ấn dụ mà bài pháp thoại mà dùng như thế này lại càng không thành công. Thì đang khi nội dung là thiền sư giảng về kinh Pháp Hoa mà giảng ở tại phương Tây, trời phương ngoại là ngoài Việt Nam, là dùng cái ngôn ngữ là thi văn đó, nó hấp dẫn nhưng mà nó khó hiểu. Còn Sen là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, và ở đây thì thiền sư muốn ám chỉ thứ nhất là cái trung tâm làm ngay đó là như là sen nở ở Pháp, ở Mỹ, ở nhiều nơi trên thế giới là trời phương ngoại, và đang khi là giảng giải về kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cho nên chúng ta có thể đổi lại đó là kinh Pháp Hoa tại phương Tây, hay là kinh Pháp Hoa với người phương Tây, vân vân, hay là ứng dụng kinh Pháp Hoa trong bối cảnh phương Tây, mà dù nó hơi dài nhưng mà cái ngữ nghĩa nó rõ ràng. Thì đó là một vài điều nên tránh trong việc đó là sử dụng cái tựa đề của bài pháp thoại. Phần 5, format của bài pháp thoại, tức là cái cấu trúc của bài pháp thoại đó, nó gồm như thế nào? Gồm có những điều như sau: một, nhỏ, thề lượng của thành phần pháp thoại. Bài pháp thoại như đã nói giống như một bài viết, gồm có mở đầu, thân bài tức là nội dung chính và kết luận. Thì cái phần dẫn nhập, phần nội dung và phần kết luận á, được phân bổ với một cái thời lượng mặc như sau: A, phần dẫn nhập không nên dài quá 10% thời lượng của toàn bộ bài pháp thoại. Ví dụ quý vị giảng bài pháp thoại 60 phút thì phần dẫn nhập nhiều nhất là 6 phút thôi, còn dài dòng hơn cho thành lượng thì không cần thiết vì nó không phải là nội dung chính. B, phần kết luận chỉ nên chiếm tối đa là 5% thời lượng của bài giảng, còn 3% thôi. Ví dụ một bài giảng 60 phút thì phần kết luận nó khoảng chừng 3 phút, 2 phút rưỡi là vừa. C, phần thân bài tức là nội dung chính nên chiếm tối thiểu 85 đến 90% thời lượng của bài pháp thoại, vì đây là cái phần cốt lõi nhất mà. Và để đạt được cái nội dung đó chúng ta nên chọn trực thể và kết thúc ngắn. Số 2, cách dẫn nhập vào bài pháp thoại. Phần dẫn nhập đó bao gồm là tựa đề bài pháp thoại, chủ đề bài pháp thoại, lời dẫn nhập vào bài pháp thoại. Nó phải làm sao trở nên ấn tượng, thu hút. Cho nên đó, sử dụng trực khể thay vì luân khể sẽ giúp cho chúng ta tạo ra cái việc là tập trung vào trọng tâm của đề tài ở người nghe. Và ngôn ngữ phải được sử dụng một cách cô động, xúc tích, ấn tượng, dễ hiểu. Thì bằng cách đó đó, cái phần dẫn vào bài pháp thoại chúng ta nó sẽ dễ được chấp nhận hơn. Ba nhỏ, nội dung của pháp thoại. Vị pháp sư trong lúc mà lập dàn bài của bài pháp thoại đó phải nhớ là phân chia chủ đề gồm có ý chính, ý phụ, để bài pháp thoại có một cái nội dung phong phú, có tính thu hút cao, dễ nhớ, dễ ứng dụng mà có giá trị lệ lạc tự ứng dụng. Mỗi một ý chính và ý phụ nên được minh họa bằng một cái câu chuyện mang tính thực tiễn để tạo không khí sống động, đỡ buồn ngủ. Như vậy là các vị giảng sư mới tốt nghiệp đó, để giảng hay đó, chúng ta chịu khó đọc nhiều chuyện, chuyện cổ, chuyện cười, chuyện dân gian, chuyện trong văn học, chuyện hiện đại, chuyện Phật giáo. Cứ tìm 4 cho đến 5 câu chuyện minh họa cho các góc cạnh, các ý tưởng chính của bài pháp thoại, được xem là chúng ta thành công rồi. Hai vị giảng sư hiện nay đang ăn khách. Một vị đang ở tuổi U60 là Thượng tọa Chân Quang, và một vị ở U40 là Đại đức Phước Tiến, là đi theo phong cách này. Tức là cứ một ý chính, là ý phụ là có cái câu chuyện để minh họa. Nghe nói nhiều triết lý thì có thể ta không nhớ hết, nhưng mà nhớ cái câu chuyện á thì người ta có thể kể lại được, để nhớ là cái nội dung đã được là phân tích ở sau đó. Thì chúng ta nên là đi theo cái phong cách này để dẫn đến cái tình trạng thành công. Nên nhớ khi mà mình dùng các câu chuyện tiếu lâm để minh họa cho bài pháp thoại thì đừng chỉ đơn thuần là gây cười, mà phải làm sao gắn nó với mục đích là minh họa cho một ý tưởng nhất định nào đó. Có những cái câu chuyện tiếu lâm mà không cười lên lời mà cười cho đến ý nhị, chúng ta cũng nên sử dụng để minh họa. Ví dụ như mình đang nói về đề tài ngoại tình trong tâm tưởng đi, thì chúng ta có thể dẫn cái câu chuyện tiếu lâm là có một đôi vợ chồng son ở căn nhà kế cạnh, tới căn nhà đối diện, mà trước khi đi làm thì ông chồng thì thường là hôn cô vợ của mình một cách rất là đắm đuối rồi mới đi. Khi trở về nhà thì ông ấy cũng làm cái động tác đó một cách tương tự. Và hôm nọ thì một cái đôi vợ chồng son ở nhà đối diện này đó mới nhìn thấy cô vợ, mới nói với lại ông chồng của mình rằng là giá mà anh làm được điều đó thì em hạnh phúc biết dùng nào. Thì ông chồng trả lời liền rất là tiếc vì anh không quen cô ấy và cô ấy cũng không thương anh. Đó là câu chuyện tiếu lâm, tức là hai người nói hai cái ngữ nghĩa khác nhau, đó là hai cái tâm tưởng khác nhau, hai cái biệt nghiệp khác nhau. Ý cô vợ là muốn là chồng thể hiện cái nụ hôn nồng cháy đó giống như cái cặp vợ chồng ở nhà đối diện, nhưng mà ông chồng là hiểu rằng là bà vợ thách đố ông chồng mình làm cái việc đó, hôn vợ của người khác, nên trả lời trớt quớt và thể hiện cái lòng tham liền, và tiếc nuối rằng là tiếc là anh không quen cô ấy và cô ấy không thích anh. Đó là cái tiếu, nhưng mà nó minh họa cho cái ngoại tình trong tâm tưởng. Tức là cái tiếu lâm phải được minh họa cho cái gì đó, chứ đừng có để gây cười rẻ tiền. Và tiếu lâm đó được gọi là tiếu lâm minh họa. Đừng cung cấp nội dung thông tin quá nhiều trong mỗi ý chính và ý phụ, Vì như thế thì người nghe sẽ không thể nào nhớ hết được, do đó dễ dàng dẫn đến tình trạng là bão hòa tâm và chán nghe. Hiện nay chúng tôi đang bị rơi vào cái lỗi này, tức là trong một cái bài giảng á, cung cấp cái lượng thông tin quá nhiều. Nhưng mà không sao, vì đây là cái lớp đại học. Lớp đại học thì chúng ta có thể chấp nhận được, nhưng mà đối với người chúng Phật tử mà đi theo hướng này là rất khó thành công. Nó chỉ đáp ứng cho giới Phật tử trí thức hoặc là Phật tử kinh nghiệm lão luyện trường đề thôi. Còn quán đại đa số quần chúng là ông già trầu, bà già trầu, mà nói thì kiểu này là thất bại. Chúng ta cũng nên nhớ là người nghe nó sẽ không quan tâm rằng là vị pháp sư đó biết bao nhiêu thứ, biết nhiều hay biết ít, mà họ muốn biết là pháp sư quan tâm cho nội dung mà họ cần nghe là cái gì. Thì này nó cũng giống như là một đầu bếp giỏi đó, làm sao đó là đáp ứng được cái khẩu vị của người ăn, chứ không phải là giới thiệu cái khẩu vị của mình thích. Hai cái này nó khác nhau nha. Cái mình thích đó, mình muốn làm cái gì cũng được, muốn dầu nhiều bỏ dầu nhiều, muốn dầu ít bỏ dầu ít, người ta có thích ăn không thích ăn là cãi, là tùy. Còn á, đầu bếp lão luyện là phải đáp ứng được cái nhu cầu thị hiếu khẩu vị của thực khách thôi. Mà muốn biết đâu là đầu bếp giỏi, cứ quan sát ở bên vệ đường chỗ nào mà tài xế chở xe khách đậu xuống đông người thường được thì biết đó là khẩu vị vừa ăn. Nó hấp dẫn mà, giảng sư cũng thế. Cho nên chúng ta phải quan tâm là quần chúng cần nghe cái gì. Bốn, yêu cầu về các ý chính của bài pháp thoại bao gồm như sau. A, trích dẫn kinh. Thì trong một bài pháp thoại chúng ta cố gắng tối thiểu là phải trích dẫn được nguyên văn một câu kinh, một đoạn kinh một lần, hoặc là chúng ta trích dẫn được một bài thiền kệ của Đức Phật hoặc các bậc tổ sư để làm cái ngữ nghĩa minh họa cho ý tưởng mà chúng ta đang truyền đạt. Mà không mà thiếu kinh điển thì pháp hội không còn là pháp hội nữa, nó trở thành là cái chia sẻ kinh nghiệm của riêng chúng ta thôi. Và đừng nên làm dùng vấn đề này, vì như thế đó thì theo Nguyên Thủy đó, người ta gọi đó là pháp hội là vỏ cây đó, cái chất đạo không nhiều, toàn là chất đời không. Trong thời đại internet này đó, thì việc copy và dán vào cái tài liệu kỹ thuật số của chúng ta ở trên iPad, iPhone, smartphone là quá dễ. Các kinh văn với nhiều dịch giả khác nhau đã được phổ biến miễn phí trên daphatgana.com, thư viện hoa sen.org, quảngnước.com, con đường giải thoát, vân vân. Đó là những cái kho tàng gọi là văn học kinh điển mà chúng ta có thể trích dẫn cho minh họa gọi là trực tiếp. B, lý luận. Vị pháp sư đó dầu yếu về logic học cũng nên tập thói quen sử dụng những cái kỹ năng lý luận bao gồm quy nạp, diễn dịch, tổng hợp, phân tích để tạo tính thuyết phục cao đối với người nghe về những nội dung mà chúng ta đang nói cho họ. Hiện nay là chúng tôi là khai thác góc độ này rất mạnh, nhất là khi mà chia sẻ Phật pháp cho giới trí thức, giới kinh doanh, giới chính trị mà thiếu yếu tố logic này là ta không cảm thấy bị thuyết phục đâu, ta không nghe theo đâu. Và đó cũng là lý do tại sao luận tạng ra đời sau thời Đức Phật, bởi vì nó mang tính triết học hóa, logic hóa để thuyết phục cho những thành phần có cái nhu cầu đó. Tuy nhiên không nên quá lạm dụng cái kỹ năng logic quá nhiều đối với các đối tượng người nghe là giới bình dân, vì như thế sẽ làm cho họ khó hiểu, dễ nhàm chán, dễ buồn ngủ. C, giải thích. Cố gắng sử dụng nhiều cái khái niệm, nhiều cái ngôn từ mà tự thân nó đã là một sự giải thích rồi. Chúng ta không cần phải tra khảo từ điển chuyên ngành, từ điển nâng cao, từ điển liên ngành vẫn có thể hiểu được các ngữ nghĩa của nó. Ví dụ như sắc thọ tưởng hành thức là những cái từ dịch cổ mà người hiện đại này không có mấy người hiểu, chúng ta có thể dùng những cái từ thay thế như là thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Nó cũng là Hán Việt, nhưng mà Hán Việt đã được Việt hóa rồi, tự thân của nó đã có ngữ nghĩa rồi, không phải giải thích nhiều. Như vậy, bằng cách đó chúng ta hạn chế được các rào cản ngôn ngữ về những cái thuật ngữ, điển ngữ, Phật học cổ mà người hiện đại hiện nay trở nên xa lạ. Đồng thời, Pháp Sư nên sử dụng các ngôn ngữ đời thường để giải thích các ý tưởng, ý niệm, khái niệm, thuật ngữ, học thuyết sâu sắc một cách ngắn gọn và dễ hiểu. Chúng ta phải tập làm quen với phong cách này. Thì Phật Pháp có cao siêu cao đến nữa, người bình thường vẫn hiểu được. Chứ đừng có dùng cái dao to, búa lớn, thuật ngữ Hán học quá nhiều, người nghe không biết gì đâu. Mục đích là gì? Đừng bao giờ làm cho người nghe trở nên ngơ ngác, suy đoán nội dung của bài giảng mà không biết là nó đúng hay là sai theo ý của giảng sư. D. Dẫn chứng gồm có hai thứ: minh chứng tha nhân và minh chứng bản thân. Minh chứng tha nhân là dẫn chứng những câu chuyện có thật trong đời sống mà nhiều người đã biết đến. Phần lớn nó là những cái câu chuyện thời sự được đó là đề cập ở trong các phương tiện truyền thông. Và ngay cái thời điểm đó chúng ta dẫn chứng những câu chuyện như thế thì nó gây ấn tượng lớn lắm. Ví dụ như mình giảng cái đề tài về hôn nhân, gia đình mà dẫn chứng cái câu chuyện chuyện tình của vợ chồng Bill Clinton và Hillary Clinton giữ gọi là hôn nhân trước bờ vực thẳm một cách thành công. Hoặc là chúng ta kể cái câu chuyện của vợ chồng mà tổng thống Putin của Nga, do cái dị biệt về lối sống, một bên đó là dành thời gian chính trị, một bên là thích riêng tư, không xuất hiện trước quần chúng, cuối cùng không có điểm chung. Sau 30 năm hơn là vợ chồng của nhau, họ đã trở thành là hai người bạn đường ai lấy đi. Thế là đưa những cái câu chuyện như thế thì ai cũng hiểu mà không cần phải giải thích nhiều. Về minh chứng bản thân đó, thì chúng ta minh hoài những câu chuyện có thật diễn ra với bản thân mình. Và dĩ nhiên là đừng nên lạm dụng nó. Lạm dụng nó quá nhiều, người ta nghĩ rằng là ông này, sư cô này, thầy này, tức là đang đề cao bản thân, đang nói về bản thân chứ mày nói Phật Pháp. Cho nên sử dụng nó ở trong một trường mực nhất định, mà cái sức thuyết phục nó rất là cao, vì nó là cái kinh nghiệm có thật mà. Còn nói về người khác có thể nó đúng, có thể sai, nhưng về bản thân mình đó, thì rất là chuẩn. Là chuyện cá nhân là chuyện dễ ấn tượng. Và mỗi một cái ý chính là cần được minh họa bằng một câu chuyện, hoặc là tha nhân, hoặc là bản thân. E. Ứng dụng. Nên nhớ Phật Pháp là để hành trì, chứ không phải là tích trữ tri thức. Do đó Pháp Sư phải làm sao khai thác được, giúp đỡ được, khích lệ được cho người nghe đi về cái hướng ứng dụng minh triết Phật dạy trong đời sống thực tiễn của họ, nhằm giải quyết các vấn nạn khổ đau mà họ đang vướng phải và càng thoát ra. Do đó Pháp Sư không chỉ yêu cầu người nghe Pháp không được làm những gì, mà còn phải khích lệ họ nên làm những thứ không nên bỏ qua, và cách làm thế nào để họ đạt được những giá trị lệ lạc trong thực tiễn, tức là lợi ích ở trong đời. Năm nhỏ, kết luận của bài pháp thoại. Kết luận có thể được hiểu là tái tuyên ngôn. Mà thế đó, những thông điệp chính ở trong bài pháp thoại được lặp lại bằng một ngôn ngữ cô đọng, chứ không phải là nguyên văn. Nó chỉ chứa 3 cho đến tối đa là 5% nội dung của những gì mà chúng ta đã vừa chia sẻ thôi. Kết luận phải chứa đựng những cái lời dạy vừa có tính ứng dụng thực tiễn, mà nó phải phong cách như giống như là danh ngôn, phải đúc kết ra được những bài học giống như là tư tưởng và danh ngôn vậy, thì cái đó nó mới tạo ấn tượng nhớ lâu dài. Cho nên á, ai chưa quen thì phải cố gắng là tạo ra các danh ngôn phù hợp với cái nội dung của mình trước, và cái đúc kết lại cho nó là bài này đó, tôi đúc kết nó gồm có mấy ý như sau: 1, 2, 3, 4, và một ý như vậy là một câu thôi, cái đó nó nhớ dài lắm. Và nếu chúng ta chia sẻ nó trên trên Facebook với hình thức là một cái hình ảnh rất là đẹp, thì cái câu tư tưởng đó đảm bảo nó được truyền bá vài ngàn, vài chục ngàn, vài trăm ngàn người truy cập. Nên lưu tâm là khi kết thúc bài giảng phải giúp cho người nghe nắm được các thông tin chính, thông điệp chính để ứng dụng. Và đồng thời chúng ta không nên là cầu chúc những điều tốt lành một cách chân tình để khích lệ tinh thần người nghe theo hướng ứng dụng Phật pháp. Thì đó là nội dung chính của một bài pháp hội được xem là chuẩn, mà bất kỳ một pháp sư nào, dầu là trẻ trung hay là đã vào nghề kinh niên nè, thâm niên rồi, đều có thể gọi là tăng cường cái chất lượng trong bài pháp hội của mình và giúp cho sự chia sẻ Phật pháp đó được thành tựu một cách mỹ mãn. Xin kết thúc tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ